là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thảo luận tại tổ về một số dự án luật. Các doanh nghiệp Yên Bái vượt khó thích ứng an toàn trong sản xuất kinh doanh. Xuất cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của Quốc hội trong 76 năm qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tham dự phiên thảo luận tại tổ tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái. Tham dự phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đi sâu phân tích về sự cần thiết ban hành luật, quan điểm xây dựng dự án luật và phạm vi sửa đổi, bổ sung về hồ sơ dự án luật, về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật. Cụ thể về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, các đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc phân bổ vốn đầu tư công, xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư để hạn chế việc can thiệp, chi phối, đưa ra quá nhiều dự án không phù hợp với khả năng nguồn vốn, tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ xây dựng, tăng cường vai trò của nhân dân trong giám sát dự án công, công khai việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, các đại biểu đề nghị bổ sung mở rộng thêm quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác bao gồm cả trường hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, tại điều 4 dự thảo luật, các đại biểu đề nghị bổ sung việc đăng tải kết quả đánh giá năng lực các nhà đầu tư trên mạng đấu thầu quốc gia. Các tiêu chí đánh giá để lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện tốt dự án. Về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, điều 7 dự thảo luật, đại biểu đề nghị chính phủ cần quan tâm đánh giá chính xác, dự báo cụ thể về những tác động khi chúng ta triển khai áp dụng giảm thuế suất để kích cầu thị trường ô tô điện chạy bằng pin. Đánh giá về những nguy cơ, phương án xử lý pin đã qua sử dụng, tránh ảnh hưởng đến môi trường. Cân nhắc vấn đề trách nhiệm xử lý pin đã qua sử dụng của các nhà sản xuất đối với xe điện nhập khẩu và có quy định cụ thể về nội dung này. Về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, điều 8 dự thảo luật, đề nghị có chế độ thông tin kịp thời giữa đơn vị ủy thác và đơn vị nhận ủy thác trong thi hành án dân sự. Trong dự thảo luật cần quy định rõ hơn đối với trường hợp tài sản được kê biên để thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau, để đảm bảo thống nhất về trình tự thủ tục xử lý, tránh phát sinh khiếu kiện không cần thiết. Các ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình Quốc hội xem xét làm rõ trong thời gian tới.
Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác công an năm 2022. Tới dự có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nổi bật là đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19. Trong năm, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ trên 95% vụ việc, vượt chỉ tiêu đề ra 20,2%, với trên 96% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Yên Bái cũng đã phá thành công 9 chuyên án, bắt giữ, xử lý gần 40 đối tượng, thu hồi tiền và một số tài sản giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, có đóng góp quan trọng của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước mắt tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đồng thời, cần chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các lượng thù địch, phản động. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng khi năm 2021 với nhiều khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2022, Công an tỉnh Yên Bái cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương. Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an gắn với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, làm tốt công tác nắm tình hình, đa dạng các nguồn tin, coi trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công tội phạm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và hai cá nhân đã có thành tích trong huấn luyện, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2021.
Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. Năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện quản lý điều hành thu chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động xây dựng và triển khai các phương án điều hành đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nhờ đó, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 tăng trưởng vượt 16,4% dự toán, tăng 3,7% so với năm cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cả ngành tài chính về những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm qua. Năm 2022, kinh tế thế giới và trong nước dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường do tác động của đại dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách tài chính ngân sách nhà nước, đẩy nhanh xây dựng chính phủ số, tập trung làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời các khoản thu phát sinh, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành tài chính tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nhiệm vụ đột xuất cấp bách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ đoàn kết kỷ cương sáng tạo, khát vọng công hiến với phương châm hành động quyết liệt, hành động khát vọng công hiến. Năm 2021, ngành văn hóa thể thao du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản được nhiều địa phương quan tâm thực hiện tốt, lan tỏa nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đối với hoạt động du lịch đã triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng đã thu hút 35% dân số tham gia. Thể thao thành tích cao đã thi đấu xuất sắc giành được 38 huy chương vàng thế giới, khu vực châu Á và giải quốc tế mở rộng. Trong năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là trong quản lý và tổ chức lễ hội. Phong trào thể dục thể thao được tổ chức thực hiện gắn với việc phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Yên Bái cũng đã đón khoảng 800.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 490 tỷ đồng.
Sáng nay, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu trong cả nước, tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5.800 người, bị thương trên 8.000 người. So với năm 2020, tai nạn giao thông giảm gần 3.500 vụ, số người chết giảm 1.068 người và giảm trên 3.140 người bị thương. Năm An toàn Giao thông 2022 có chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông. Theo đó, cả nước phấn đấu giảm từ 5 đến 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương, tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh, không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, biến động do tình hình thời tiết bất lợi và đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã nỗ lực linh hoạt sáng tạo trong điều hành để thích ứng với điều kiện thực tế, kinh doanh hiệu quả, duy trì việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chưa năm nào công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình lại phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như năm 2021. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mặc dù năm 2021 doanh thu của công ty đạt hơn 130 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2020, nhưng lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về chỉ được khoảng 500 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mọi năm. Bởi do năm nay ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mọi chi phí đầu vào của doanh nghiệp từ nguyên nhiên, vật liệu, phụ gia, cước vận tải đều tăng cao. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải dành một nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành chia sẻ.
Đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty thì thực chất nó cũng có khó khăn, mà khó khăn chủ yếu là đến từ cái phía thị trường tiêu thụ. Khách hàng nó cũng có giảm cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đi một chút. Thì chúng tôi để khắc phục những cái tình trạng này và cũng như cái tình trạng chống chọi với dịch bệnh nói chung, thì chúng tôi cũng có cái cơ cấu bố trí lại cái sản xuất, những cái bố trí cái dây chuyền tập trung đông người chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ phân nhỏ, phân ca ra để sản xuất, giãn cách những cái người làm ở những cái chỗ đông người ra. Một thứ hai nữa là cái duy trì, cố gắng là duy trì cái chất lượng và cái chữ tín với khách hàng. Tuy rằng cái khó khăn chung thì của cả cái đại dịch thôi, nhưng mà doanh nghiệp thì cũng phải khắc phục để giữ được cái nguồn hàng, đơn hàng của mình.
Một lĩnh vực kinh doanh đặc thù vốn ít phụ thuộc vào biến động của thị trường như thủy điện, nhưng trong năm 2021, nhiều nhà máy sản xuất điện trên địa bàn tỉnh lại gặp bất lợi do thời tiết. Sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng chỉ 8 tiếng trên một ngày do thiếu nước, những ngày này hai nhà máy thủy điện của công ty thủy điện Xuân Thiện Yên Bái đang tích nước để phục vụ nhu cầu phát điện cho những tháng mùa khô. Theo lãnh đạo công ty, do tình hình thời tiết năm nay trên địa bàn có nhiều bất lợi khi lượng mưa từ thượng nguồn ít nên hai nhà máy thủy điện đặt trên suối Nậm Kim của huyện Mù Căng Chải là Khao Mang và Khao Mang Thượng có công suất 54 MW, chỉ sản xuất được trên 135 triệu kWh, đạt khoảng 75% kế hoạch năm. Theo thống kê của Chi cục Thuế Mù Căng Chải, do ảnh hưởng của thời tiết đã khiến số thu ngoài quốc doanh từ các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn bị hụt thu trên 7 tỷ đồng. Thời điểm này, nhiều nhà máy thủy điện đang tích nước để phát điện trở lại vào giờ cao điểm, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng. Ông Ngô Văn Thành, phó giám đốc nhà máy thủy điện Xuân Thiện Khao Mang nói:
Nhà máy cũng có kế hoạch tích nước từ đầu tháng 10 đến bây giờ. Hiện tại lượng nước ở hồ là cũng đáp ứng tương đối đầy đủ cho cái kế hoạch phát điện mùa khô.
Như vậy có thể thấy trong năm 2021, ngoài giá nguyên nhiên liệu đầu vào, cước vận tải tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chi phí cho công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp tăng. Nhưng các doanh nghiệp Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa kinh doanh tăng trưởng hơn và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.
Năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 8 vụ, 9 trường hợp vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, phạt tiền gần 30 triệu đồng. Để hạn chế tình trạng này, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nắm rõ quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất nhập cảnh, về những rủi ro gặp phải khi xuất cảnh trái phép, nhất là nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội như tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, mua bán người, mua bán trẻ em và làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần nâng cao ý thức và nhận thức của người dân về xuất cảnh trái phép và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 1, Triều Tiên tiết lộ Loại tên lửa mà họ vừa phóng thử một ngày trước là tên lửa siêu thanh. Đây là lần thứ hai Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ phóng tên lửa siêu thanh. Lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 9 năm ngoái cũng tại địa điểm tỉnh Zhangjiang ở miền Bắc Triều Tiên. Hành động này đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng phô diễn lực lượng trong năm 2022, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp theo dõi. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng về sự việc, đánh giá vụ phóng trên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Về phía Hàn Quốc, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo các quan chức hàng đầu của nước này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Ngày 5 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã hội kiến quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị tại thủ đô Amman. Cuộc gặp này là một phần của tiến trình thiết lập lại quan hệ song phương. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh và chính sách. Trong khi đó, phía Jordan cho hay hai bên đã đề cập tới việc cần duy trì trạng thái hòa bình tại các vùng lãnh thổ Palestine và những biện pháp cần thiết đặt nền móng cho hòa bình giữa Israel và Palestine.
Tổng thống Kazakhstan Tokayev ngày 5 tháng 1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình bạo loạn leo thang tại quốc gia Trung Á này. Lệnh tình trạng khẩn cấp này đã được giới chức Kazakhstan áp dụng ở một số khu vực nhất định, trong đó có Almaty, thành phố đông dân nhất nước này, khi đám đông người biểu tình xông vào nhiều tòa nhà chính phủ để đốt phá, bao gồm cả dinh tổng thống cũ. Sáng ngày 6 tháng 1, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Tối cao Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, đã quyết định cử các lực lượng giữ gìn hòa bình tới Kazakhstan để giúp ổn định tình hình tại quốc gia này. Ngày 5 tháng 1, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng An ninh từ nhà lãnh đạo kỳ cựu là Nazarbayev.
Tính đến hết ngày 5 tháng 1, Cuba đã tiêm tổng cộng gần 31 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân với tỷ lệ trung bình là gần 273 người trên mỗi 100 người. Bộ Y tế Cuba cho biết gần 9,7 triệu người dân nước này, tương đương 86,5% dân số, đã được tiêm chủng đủ liều vaccine ngừa COVID-19, trong khi gần 10,5 triệu trên tổng số 11,3 triệu dân nước này đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine, đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm phòng COVID-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, hơn 2 triệu người Cuba đã được tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện tại.
Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại khu vực Nam Mỹ. Trong ngày 5 tháng 1, Argentina đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm 2020, với hơn 95.000 trường hợp dương tính mới trong bối cảnh làn sóng thứ 3 của căn bệnh này đang bùng phát mạnh kể từ đầu tháng 12 năm 2021. Mặc dù vậy, chính phủ Argentina vẫn không có ý định siết chặt các biện pháp hạn chế như trước đây, vì cho rằng đa phần các ca nhiễm mới đều ở thể nhẹ và đều tự khỏi bệnh sau thời gian cách ly. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Brazil công bố số liệu cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 18.700 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp đôi so với một tuần trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Rio de Janeiro đã hủy bỏ lễ Carnival. Đây là năm thứ hai liên tiếp lễ hội truyền thống này bị hủy bỏ do dịch bệnh. Ngày 5 tháng 1, Bộ Y tế Peru tuyên bố nước này đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 3. Trong thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày đã tăng lên 50%. Thủ đô của Peru là khu vực dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất cả nước, với số ca mắc mới hầu hết nhiễm biến thể Omicron.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên toàn dân đi bầu cử. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra nhà nước của mình, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, bầu ra quốc hội, thành lập chính phủ chính thức và ban hành bản hiến pháp năm 1946, mở ra một trang sử mới cho đất nước ta khi có một hệ thống chính quyền thống nhất, chính danh về mặt pháp lý, đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 76 năm qua, 15 kỳ hoạt động của Quốc hội, đồng bào cả nước nói chung và người dân Yên Bái nói riêng vẫn mãi tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và những đại biểu mình đã tự tay bỏ lá phiếu, bầu cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ tổng tuyển cử năm 1946, bầu ra Quốc hội đầu tiên cho đến nay, nhân dân ta đã nhiều lần bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và từ năm 1976 là Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Nhớ lại những lần đầu cầm lá phiếu đi bầu những đại biểu ưu tú vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua mỗi nhiệm kỳ để gánh vác công việc nước nhà, nhiều người dân Yên Bái vẫn bồi hồi xúc động, vinh dự và tự hào. Nhớ lại những ngày đầu cầm lá phiếu đi bầu cử, ông Phạm Hữu Khảo, phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xúc động nói:
Tôi cảm thấy rất là tâm đắc, bởi vì đường lối của Đảng cũng như đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã như vậy là dìu dắt dân tộc ta đã trở thành một cái đất nước mà như vậy là có đủ các mọi điều kiện, cũng là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã có cơm ăn áo mặc và các ai cũng được học hành. Về phía như vậy là một công dân bầu cử thì chúng tôi đều phải chấp hành mọi các thủ tục, xem xét, khảo sát, rồi như đánh giá chất lượng của từng đại biểu quốc hội, của những người đã được như vậy là xứng đáng để vào lãnh đạo, như vậy là có tâm, có tầm, có đức để phục vụ nhân dân.
Ôn lại lịch sử của tổng tuyển cử năm 1946, lịch sử Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 76 năm qua, mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Yên Bái nói riêng đều tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, kịp thời, lãnh đạo nhân dân, xây dựng, củng cố và không ngừng hoàn thiện nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ông Phạm Văn Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thì cứ mỗi lần đi bỏ phiếu, nhất là lần bỏ phiếu đầu tiên, thì sau khi giải phóng miền Nam ấy thì bản thân tôi ấy là cảm thấy là rất là phấn khởi, hào hứng và đã hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình bỏ cái lá phiếu đầu tiên cho Quốc hội để bầu ra các đại biểu để ưu tú nhất để phục vụ cái kế hoạch nhiệm vụ của đất nước.
Những năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của cử tri, luôn đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách của mình. Đặc biệt, thời điểm hiện nay trong bối cảnh chung của toàn cầu, đất nước ta đang chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Quốc hội cũng đã đưa ra nhiều quyết sách chưa từng có trong tiền lệ để phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch, luôn đặt người dân là trung tâm của mọi quyết sách. Những quyết sách đúng đắn kịp thời đã giúp nước ta vượt qua nhiều khó khăn thách thức và mở ra bức tranh sáng cho nền kinh tế nước nhà. Tại Yên Bái, kinh tế xã hội phát triển bền vững, an ninh trật tự được giữ vững, dịch bệnh COVID-19 luôn được kiểm soát tốt, khiến mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình trong mỗi lần đi bầu cử. Ông Đinh Công Dũng, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và công tác Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở đã đưa đến cho cử tri những cái suy nghĩ, những cái nhận thức, những đánh giá về những cái đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì bản thân chúng tôi thấy rằng là những đại biểu đó đã được cử tri chúng tôi bầu ra và xứng đáng là những người đại diện cho từng lớp cử tri của ở các cái khu vực, và với chức năng nhiệm vụ của họ là làm tròn các cái trách nhiệm của mình với cái tư cách là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp mà ở cơ sở chúng tôi đã được bầu.
Với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân với những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của 76 năm qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu thứ 3 gặp câu lạc bộ Cordoba. Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc rất tốt và tuân thủ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. Ở phút thứ 27, Thanh Nhã có pha sút bóng nhưng rất tiếc bị thủ môn đẩy ra. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Vạn đã băng vào đá bồi để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Khi hiệp 1 bước sang phút thứ 44, Thanh Nhã sút góc xa chính xác nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có một vài thay đổi người trong đội hình thi đấu. Thế trận trong hiệp đấu này tiếp tục do đội tuyển nữ Việt Nam nắm giữ. Ở phút thứ 60, đội trưởng Huỳnh Như sau khi được tung vào sân đã có đường kiến tạo để Phạm Hải Yến dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển bóng đá của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm trận giao hữu cuối cùng diễn ra vào lúc 11:30 theo giờ địa phương, ngày 5 tháng 1 gặp câu lạc bộ Huenva. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế. Tay vợt Novak Djokovic được yêu cầu rời Australia ngay sau khi nhập cảnh do thị thực của tay vợt số 1 thế giới không hợp lệ. Djokovic không thể vượt qua cổng kiểm soát hộ chiếu ở sân bay Tullamarine, Melbourne
sau khi thị thực của Anh không áp dụng cho những trường hợp được miễn trừ y tế với vaccine COVID-19. Lực lượng biên phòng Australia đã giữ Djokovic trong một căn phòng suốt 8 tiếng với hai lính canh bên ngoài. Điện thoại của tay vợt số 1 thế giới cũng bị tịch thu trong vài giờ. Lực lượng biên phòng Australia xác nhận Djokovic bị thu hồi thị thực và được hướng dẫn rời khỏi đất nước vào ngày 6 tháng 1. Luật sư của Djokovic đang tìm cách kháng cáo quyết định này. Djokovic hiện được đưa về một khách sạn cách ly ở Melbourne trong lúc chờ chuyến bay về châu Âu. Đánh bại Tottenham 2-0 ở trận bán kết lượt đi, Chelsea đã tiến rất gần đến việc giành quyền và chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2021-2022. Đội hình mạnh cộng thêm lợi thế sân nhà giúp Chelsea nhanh chóng làm chủ thế trận và chỉ cần 5 phút để thầy trò huấn luyện viên Tuchel có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm chân trái ở góc hẹp của Kai Havertz. Đến phút thứ 35, Lloris cũng không thể cứu đội khách thoát khỏi việc một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Sang hiệp 2, Chelsea chủ động chơi chậm lại để bảo vệ thành quả. Tottenham có nhiều cơ hội lên bóng hơn, nhưng những gì tình huống dứt điểm cuối cùng của hai đội không có sự chính xác cần thiết. Chung cuộc Chelsea đánh bại Tottenham 2-0 để có lợi thế trước trận bán kết lượt về diễn ra sau đêm một tuần. Dù trải qua những thời điểm khó khăn nhưng cuối cùng cả Barca lẫn Real đều có được những chiến thắng cần thiết để ghi tên vào vòng đấu 1-8 của Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ở trận đấu sớm, Barca đối đầu chủ nhà là Linares Deportivo và đã chật vật giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Real hành quân đến sân của Alcoyano cũng là đội hình dự bị. Dù Militao mở tỷ số với cú đánh đầu chính xác ở phút thứ 38, nhưng Vega đã kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút thứ 66. Thế trận khó khăn với Real kéo dài trong 10 phút trước khi Asensio ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút đập người hậu vệ Alcoyano đi vào lưới ở phút thứ 76. Đến phút thứ 78, sai lầm của thủ môn Zouan đã biếu cho Real bàn ấn định tỷ số 3-1 cùng tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.